trong
Cảm
mấy
giác con
cái
thấy có 16 điều một.
À 16 cái điều, nó 20 22 cái điều một con, trong cái bài kinh của Phật xuất tức nhập tức á, cái về hơi thở thì nó 22 cái điều một. Nhưng mà vì nó có những cái điều một nó trùng, thì vậy mà Hòa thượng Minh Châu á thì ngài rút ra 16 cái điều một. Còn thầy thì lấy 18 cái điều một, cho nên thầy đưa thêm hai cái điều một nữa cho nó đủ trọn vẹn. Nhưng mà cái điều một giới tâm định tĩnh á thì nó sẽ xác định cho mình được cái chỗ mà mình tu thân hành niệm. Còn giới tâm giải thoát á thì nó xác định cho mình là bảy giới chi nó xuất hiện. À, do đó cái đề mục này nó cũng giúp cho mình định tĩnh khi mình còn một chút ít nào mà bị hôn trầm thì niên, bị vô ký đó, thì mình ngồi mình không cần đi kinh hành, mình vẫn giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh biết tôi ra, thì những cái đề mục cuối cùng này là những cái đề mục mà có thể giúp cho mình được cái định tĩnh cuối cùng để cho mình thực hiện cái bảy giới chi cho nó hiện ra đủ. À, cho nên nó 18, còn mấy cái kia thì nó trùng lắp cho nên nó bỏ bớt ra, thành ra nó 22 cái đề mục lần nhau mới là ít. Nhưng mà thầy rất chọn rất kỹ trong cái vấn đề đó. Nhưng mà sau này thì coi như là Đức Phật đưa ra nó đều đủ chứ không phải thiếu. Nhưng mà thầy thấy nó chưa cần thiết cho mấy con, cho nên chưa đem vô hết 22 cái đề mục. Tới 22 cái đề mục trong hơi thở này. Chứ nó không phải là 16 đâu, hoặc là 18 đâu. Nó đủ nó là 22 cái.
Thưa thầy, cái kinh hành mà tỉnh thức theo từng nước đi thì đi mau được không thầy?
Được chứ con, tùy theo cái đặc tướng của mình đi. Mình đi mình nhiếp tâm được ở trong tỉnh thức, ở trong đó được thì mình đi mau cũng được.
Đi mau, đi sẽ
được. Được con, được. Được chứ không có sao.
Sao mà cái tâm mình
tâm
chú ý
mình
bước chân.
Chú ý bước chân được là được. Đó là tỉnh thức rồi.
Tại vì con cũng không biết, con thấy đi hành, đi kinh hành thì cứ đi chậm chậm con. Khi con muốn đi mau sao chứ.
Rồi, con đi mau là tại cái đặc tướng con đi mau mà con nhiếp tâm trong được, tốt lắm. Đó là tỉnh thức thôi con, không có sao. Nhưng mà cái về cái vấn đề mà đi mà thân hành niệm đó, đi từng cái hành động con nhớ nó chậm quá nó cũng không được nữa con, mà nó nhanh quá cũng không được, nhanh quá thì mình không bắt kịp được cái hành động đó. Mình tạo cái thân hành niệm là mình tạo ra riêng rẽ ra từng cái hành động để cho mình chú ý cho kỹ thôi, là mình điều khiển từng cái hành động của nó, đó là cái thân hành niệm. À, do như vậy thì cho nên vậy mà có nhiều người họ quá chậm rồi họ tác ý từng cái bước đi mà. Bởi vì khi đó bắt đầu mới tập đó, thì con lấy dở gót lên, đưa chân tới, để xuống hạ gót. Thì lúc bây giờ mới tập thì con ra lệnh vậy. Nhưng mà sau đó rồi nó quen rồi thì con không có ra lệnh đó, con ra bước. Thì cái tâm của con toàn, cái ý thức của con nó chú ý với cái chân con. Thì tự nó nhón gót lên, tự nó đưa lên, tự nó đẩy tới, tự nó để xuống, nó hạ gót xuống. Nó có nhịp nhàng, mình không có nhắc từng chút, nhưng mà cái biết của mình nó biết trước cái hành động dở gót lên, nó biết chưa dở, nó biết rồi. Cái chừng đưa chân lên, đẩy, đưa chân tới, để xuống, rồi hạ gót xuống, nó đều theo từng cái hành động, cái thao tác của một cái bàn chân, cái bước chân của nó. Đó, thì mình tập mới đầu thì mình ra lệnh cho nó quen thôi, sau đó thì mình bỏ bớt, mình bước, thì cái nó biết dở gót lên, rồi đưa chân tới, để xuống, hạ xuống.
Khỏi nhắc
mấy cái đó đâu, không có nhắc nữa, mà nó tự động cái mình biết. Hãy khi nào mình biết rõ từng cái hành động của cái bàn chân của mình bước đi đó, cái chân của mình bước đi có từng hành động thì mình không có tác ý nữa. Mình chỉ cần ra lệnh chung là bước, thì bắt đầu nó dở lên, rồi nó dở chân lên, đưa chân tới, để xuống, hạ gót xuống. Hành động nó liên tục, mà chân này rồi tới chân kia nó nhịp nhàng. Đó gọi là niệm giác chi con, cái niệm của thân hành nó hiện ra. Cho nên mới đầu thì mình tu tập, mình rèn luyện cho nó quen. Sau đó cái mình chỉ cần là bảo bước, cái mình thấy nó bước cái nó biết phải dở gót lên, rồi nó dở chân lên, đưa chân tới, để xuống, hạ gót xuống, nó biết liền. Cái chân này nó cũng là bước, nó cũng biết liền, chân kia mới bước, nó biết liền, nó nhịp nhàng lắm
không? Thấy cái thân niệm con thích tại vì thấy cái nhịp nhàng mà...
nó nhịp nhàng bị nó dở lên dở xuống, dở lên dở xuống, nó làm cái chân mình dịu dàng lắm, theo cái nhịp đó. Ừ, theo cái nhịp của cái thân hành của mình.
Tám đề mục đó thì mình tu tập, trước nhất thì mình cũng phải đi vô tập thì cái đề mục thứ nhất rồi mình mới dẫn qua những đề mục kia
rồi đó con.
Và khi nào mình tại ngồi mình tu tập bắt đầu vô thì mình ngồi thì mình tu tập thì mục thứ nhất. Rồi bây giờ nó xuất hiện cái đề mục nào thì mình theo đề mục đó.
À bây giờ nó như thế này để nói con, nó bắt đầu thí dụ chẳng hạn bây giờ cái mục đích của con hôm nay là con tu cái đề mục thứ sáu giới tâm an tịnh, tôi biết tôi an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô an tịnh tâm hành, tôi ra, con tu về cái tâm của con thì con phải an trú trong hơi thở rồi mới con mới tu, thấy không? Thì bắt đầu bây giờ đó, con vô đầu tiên đó, con vô đó thì con nó bảo hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết thở ta ra, cái con thấy nó an trú. rồi cái hơi thở của nó chưa, cái hơi thở nó xuất hiện, nó ăn trú ngắn thì con bỏ cái đề mục ngắn, hơi thở dài con bỏ, con không cần đi qua cái này nữa, thấy không? Mà ngay đó là con thấy cái cảm giác mà con nhận ra được cái thân con nó an ổn thì con khỏi cần đi cái chỗ mà cảm giác toàn thân, con bỏ luôn cái đề mục này luôn. Vì khi mà nó xuất hiện ra thì nó có mang theo cái cảm giác, cái an tịnh rồi cái hơi thở nó an trú, nó hiện ra đủ rồi thì con khỏi đi qua mấy cái đề mục này, thấy không? Rồi tới cái cảm giác toàn tâm thì con cũng nhận thấy được rồi, tức là nó cái an trú nó hiện ra tất cả những cái tướng của những cái đề mục đó rồi, thì ngay đó bây giờ con chỉ khi mà con vô cái đề mục đầu tiên, con dẫn vô cái tâm, con vô cái hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết thở ra, con nhắc nó chừng 5 lần 3 lần, 5 hơi thở 3 hơi thở vậy, bắt đầu nó an trú được rồi thì con thấy cái tướng nó hiện ra tất cả những cái đề mục kia đủ hết rồi, chứ con khỏi cần tu mấy cái đề mục kia phải không, con khỏi cần phải nhắc nó, nhưng mà nó hiện ra nó ra mấy cái này luôn hết, một giây của nó bị gì cái nhóm của tụi nó rồi nó ra hết. Thì bắt đầu con tới cái đề mục thứ 6 này con mới thắc ý con tu để cho nó thực hiện được cái đề mục này, cho kết quả cái đề mục này thôi. Bởi vì cái kết quả nó phải hiện ra một loạt của nó hết, mình an trú được là nó hiện ra một loạt của nó ra hết, thành ra mình không có tu mấy cái đề mục này.
Nếu mà mình tu cứ niệm xứ đó thầy, thì mình theo cái hơi thở ra vào đó một thời gian cũng như là lâu rồi, hoặc là mình theo cái phòng sạc đó, thì mình theo được cái hơi thở vô nó cho tới chấm dứt hơi thở vô, thì nó thở ra thì chấm dứt hơi thở ra rồi lại thở vô, rồi thở ra nó đều đặn như vậy hoài rồi đó. Thì là mình an trú trên cái hơi thở đó rồi,
hơi thở rồi.
Như vậy đó thì nó cũng giống như là cái đề mục thứ 1 của bên đây vậy,
của đề mục hơi thở đó con. Dạ. Đề mục thứ nhất của hơi thở rồi đó.
Dạ.
Con tu tứ niệm xứ mà con an trú ở trên hơi thở là nó đi là cái đề mục thứ nhất của hơi thở đó.
Nhưng mà nó đồng thời đó, nó cũng là cảm giác tâm hành luôn. Tại vì lúc đó mình thấy cái tâm mình nó phóng nhiều hay phóng ít hay an trụ hay là như thế nào, lúc đó là mình cũng đã thấy rồi. Phải không thầy? Vậy thì
nó
cũng qua lại
thì nó cũng y, nó cũng giống như nhau thôi. Chứ không có khác nhau. Bây giờ
nó có khác là cái đoạn sau kể đi đó, chẳng hạn như là an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra là đề mục thứ tư. Thì cái đề mục thứ tư này đó, có phải là mình phải dừng lại ở đó cho đến khi nào đó mà khi mà mình có cái đau nó đến với mình, cái mình nói là an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra đó, thì là cái đau nó chấm dứt.
Nó chấm dứt.
Dạ. Thì như vậy là mình đã hoàn tất cái thứ tư.
Rồi.
Còn nếu mà mình chưa có hoàn tất cái thứ tư đó, chưa có ra lệnh như vậy mà nó cũng còn đau đó.
Còn đau.
Thì tức là mình vẫn còn ở trong
cái đề mục đó tu.
Cái đề mục đó mà tu.
Thì ví dụ chẳng hạn bây giờ đó, thấy gì chẳng bây giờ đó các con tu phải không? Bắt đầu các con vô cái đề mục thứ nhất để mà an trú cho được cái hơi thở. Hơi thở là nó quan trọng lắm, bởi vì nó là thân hành nội của mình rồi, cho nên nó quan trọng, cho nên mình vô được an trú trong hơi thở. Rồi an trú trong được hơi thở rồi á, thì bắt đầu bây giờ đã coi thử coi những cái đề mục khác nó có hiện ra cái kết quả của nó không. Bởi vì mình đã tu qua hết rồi, cho nên mình biết được những cái cảm giác, ví dụ như hơi thở dài, hơi thở ngắn, thì thấy rõ là hơi thở của mình là hơi thở ngắn, bây giờ nó ra ngắn rồi, nó theo nó ra, bị an trú hơi thở nó phải ra cái đề mục thứ hai rồi. Rồi đề mục thứ hai nó ra rồi thì đề mục thứ ba nó tự nó cảm nhận được cái toàn thân của nó tự nó rồi, cho nên mình khỏi tu cái này rồi. Rồi bắt đầu bây giờ nó lại có cái trạng thái an tịnh của cái thân nó rồi, nhưng nó bây giờ nó như vậy là mình đang ở trên con đường mà tu về định niệm hơi thở ha. Thì bắt đầu đó coi thử coi nó cảm giác cái toàn tâm của nó có cảm nhận được không, nó nhận được rồi, bây giờ nó cảm giác cái an tịnh tâm hành của nó cũng nhận được rồi, thì bắt đầu nó quán ly tham, quán ly sân, thì mình coi thử coi cái trạng thái quán ly tham ly sân này nó như thế nào, coi thử coi nó có xả ly hết không. Nếu mà cái chỗ đó nó không ly á thì mình vẫn thấy nó còn tham ăn đó, như vậy là mình còn tham chứ, nó còn thấy này nó thèm, thì do đó mình phải ở đây mình tu. Chừng nào nó không thèm nữa thì mình thấy bây giờ nó còn thấy cái áo đại đẹp nó còn thích, thì như vậy nó còn tham, cho nên mình phải tu cái này cho nó chừng nào nó hết tham. Bởi vì nó cái gì nó có hiện tướng này ra hết à.
Nhưng mà trong lúc tu mình nói ra mình nhắc đấy, chứ mình chưa biết mình còn tham hay không.
Thì mình cứ nhắc nó sẽ hết, nó sẽ chừng nào mà mình thấy bữa nay thấy nó không thèm ăn gì hết, nó không muốn ăn để sống chứ nó không thèm nữa, thì biết là nó hết tham ăn rồi. Nhưng mà nó còn tham chuyện khác chứ nó không phải hết cái này không đâu, nó còn nữa. Thì do đó bây giờ cái tham mà hoàn toàn nó thấy nó không ham muốn cái gì hết, đối với cái thế gian này không có vật chất gì mà cảm dỗ nó được. Mình thấy nó rõ ràng là với cái chữ tới ngủ nó cũng không tham nữa, nó không còn ham ngủ nữa, nó không tham gì nữa, tức là nó ly hết rồi đó, là nó hết. Mà nó còn cái tham ngủ nó cũng còn tham chứ chưa hết. Vì vậy mà mình phải bây giờ tham ngủ phải dùng cái đề mục nào phá, phải không? Cho nên không phải quán ly tham mà nó hết đâu. Vì vậy mình với tâm định tĩnh thì nó mới phá hết được cái si, cho nên nó mới hết ngủ. Cho nên vậy nó còn tham nó chứ chưa hết, nhưng mà quán ly tham nó chưa sạch được cái chỗ vi tế này rồi, nó phải trở qua một cái đề mục khác để nó quét. Do đó thì bây giờ đó mình sẽ thấy là bây giờ cái tham rồi cái sân nó hiện cái tướng đó, cái tướng của nó như thế nào. Nếu cái thân này còn đau nhất cái chỗ này ngứa chỗ kia đó là bị cái sân rồi, cho nên mình quán ly sân. Mà quán ly sân thì phải kèm theo với cái đề mục là an tịnh thân hành nó mới đẩy lui được. Thì con vừa tập quán ly sân, tôi biết tôi hay vô quán ly sân với tôi ra, thì ngầm ở trong đó nó có cái nội lực. Do đó bởi vì ở chỗ này cái đau ít thì nó mình an tịnh thân hành nó hết, mà đau nhiều thì nó không hết. Cho nên cái sân này nó còn cái nó có cái lực mạnh của nó chứ không phải
nữa.
Ừ. Cho nên vì vậy đó, cho nên mình biết tới cái chỗ sân là nó có hiện tướng ra những cái đau khổ trong thân của mình, mà mình biết mình có đẩy lui được. Tức cái sân ít thì có thể mình bình thường rồi, nhưng mà cái sân nhiều thì chưa có thắng được. Cho nên vì vậy mình phải tu tập, mà tu tập thì an tịnh thân hành nó bắt đầu mình tu tập. Cho nên sau khi mình tu tập những cái này nó cứ kết quả rồi, nó kết quả rồi mới thực bắt đầu mới mở cái màn mình đánh dẹp nó. Thì do đó bắt đầu mình tu tứ niệm xứ. Thì trên tứ niệm xứ bây giờ mình thấy nó an ổn thôi, mà nó đau chỗ nào là đẩy luôn chỗ nấy, dùng tất cả các pháp này đẩy luôn, chứ nó không phải là còn tu tập nữa. Còn hồi này mấy con đang tu tập thì mấy con tu tập cho cứ kết quả thôi, tức là mấy con đẩy lui được rồi, mấy con biết còn sân thì tức là còn thọ khổ, mà không sân thì nó sẽ không bệnh, không bệnh nữa, không khổ trên thân nữa, và đẩy lui rất dễ dàng. Cho nên các con biết rõ. Do đó thì quán đi tham, quán đi sân, quán vô ngã. Cho nên cái còn cái ngã thì còn kiết sử, còn nhớ, còn thương. Còn không còn ngã thì lấy gì thương ai nữa. Cho nên vì vậy tức là quán vô ngã rồi đó. Đó thì tất cả những cái điều mục của Phật đã trang bị cho mình đủ mà. Cho nên khi đó đó mình câu hữu với cái định vô lậu, mình quán xét tư duy suy nghĩ về nhân quả thế này thế khác, để dùng cái tri kiến mình nó giải thoát cái phần thô. Còn cái phần tế là nó phải định. Kiết sử nó có cái phần thô và phần tế mà nó phải định. Cho nên vì vậy mình phải tu tập cái giới tâm định tĩnh, nó ngầm ở trong đó nó quét. Và giới cái tâm mà quán mà vô ngã, tôi biết tôi vô quán, đó là ngầm để mà cho nó vô ngã, để cho nó quét những cái thất kiết sử, cái ái kiết sử của mình. Nó nhiều cái thứ ở trong này lắm. Cho nên mình tu rất nhiều cái để mà mình đánh đuổi nó ra. Cho nên khi mà áp dụng ở trên tứ niệm xứ rồi thì các con phải trang bị đủ thứ, những cái pháp này đủ hết rồi. Cho nên bây giờ ở đây đó con mới thấy, con mới bảo hộ cho nó suốt 12 tiếng đồng hồ mà không có một cái chướng ngại nào mà xảy ra trên thân con được. À, con thấy ghê lắm chứ, mà 12 tiếng đồng hồ đâu, nó đâu có nhiều đâu. Nhưng mà không thể nào mà 12 tiếng đồng hồ này mà hoàn toàn nó im thấm được ở trên cái thân thọ tâm của mình được. Cho nên vì vậy mình phải học tất cả, tập luyện tất cả những cái này để trang bị, để mà làm chủ toàn bộ trong cái thời gian mà mình giữ gìn 24 tiếng hay 12 tiếng đồng hồ, mà không có một cái thọ, không có cảm thọ, không có một cái trạo cử gì mà xảy ra trong thân tâm của mình được. Bởi vì mình đã tu tập nó sẵn sàng rồi, nó vô không được, chứ không phải gì. Chứ nếu mà con tu tập mà không có cái nội lực ở trong, nó vô nó đánh tan nát lận. Còn con có đủ nội lực rồi nó vô không được. Con bắt đầu con tu tứ niệm xứ nó không vô đâu, nó sợ lắm.
Thầy nói con mới biết chứ thôi con. Em tưởng con tu tu định niệm hơi thở vô ra được, cái tu tu hơi thở dài ngắn rồi mỗi
đều. Mỗi đều một mỗi tu, mỗi tu cho tới của con đâu ạ. Mất thì giờ mình hết. Mất thì giờ mình chỉ có cái đề mục đầu tiên là cái căn bản nhất là mình an trú cho được rồi. Mình vô cái mình an trú rồi thì bắt đầu coi cái đề mục nào mình tu thì mình cứ theo đó mình tu thôi. Nó không có mất thì giờ con. Chỉ an trú cái tâm rồi tất cả những cái đề mục sau này mình tu. Cũng như bây giờ con tu cái đề mục thứ hai là con phải an trú được cái đề mục thứ nhất này. Mặc dù nó hai cái nó gần nhau, nhưng mà cái thứ 17, 16, 17 ở đây nó xa nó bao nhiêu cái đề mục, nhưng mà con an trú được thì con bỏ mấy cái đề mục này hết, ngay tới cái đề mục thứ 15, 16 này con tu. Thì vậy nó con an trú được, có một chút xíu đây cái mình an trú được, cái mình vô đây mình tu nó có nhiều gì. Chứ bắt đầu mà từ đây mà con tu một loại hồ này mà cho tới đây thì
con nghĩ
từ một cái cho đến tới 17 thôi mất chết mình. Chỉ có cái an trú là quan trọng, cái căn cái nền tảng nó đó. Cũng như bây giờ con có cái nền rồi, bắt đầu giờ con muốn cất nhà tranh nhà ngói gì con muốn cất ở trên đó cất được.
Con kính bạch thầy, con có đọc cái cuốn sách mà Hương Vị Pháp Bảo đó, ngài Uchilananda đó, thì con thấy ngài nói là thân hành nội và thân hành ngoại,
mà con làm con thắc mắc quá. Cái thân hành ngoại đó có nghĩa là mình thở như thế nào đó, mình đối chiếu cái hơi thở, cái tâm mình nó có đối chiếu cái hơi thở của mình và cái người ngồi kế bên. Mình đâu có đối chiếu vậy chi thầy, mình thân mình lo không xong sao mình đối chiếu.
Đâu có đối chiếu được.
Ngoại, con kính bạch thầy, thầy giảng dùm con thêm về cái thân hành nội là cái gì, thân hành ngoại. Cái gì tại vì cái chỗ đó con không có thông.
À, bây giờ thầy sẽ giảng cho thấy thân hành nội là cái hơi thở của mình tự ở trong thân của mình nó phát xuất ra, nó tự động ở trong đó, như mạch máu chạy là thân hành nội, tim đập là thân hành nội, não mình nó hoạt động trên này là thân hành nội, cái hơi thở nó hoạt động là thân hành nội. Bởi vì cái này mình hoàn toàn mình không có cái quyền mà rớ trong này được, tự nó phải thở như vậy, nó thở như vậy gọi là thân hành nội, nghĩa là cái gì mà nó tự làm. Còn bây giờ thân hành ngoại là cái gì mà mình chủ động ý thức mình làm thì cái tay của mình nó sẽ làm theo. Thí dụ như bây giờ cái tay thầy không làm, nó tự động nó nằm im lìm đây nè. Mà giờ thầy muốn cái tay thầy phải đưa ra lấy cái gì đó thì bắt đầu cái tay thầy đưa ra. Cho nên cái này là gọi là thân hành ngoại, nó hoài, nó ở ngoài, cho nên vì vậy mình sai được. Còn nó nội mình sai không có được. Bây giờ mình bảo nó đừng thở, nó không có chịu nghe đâu, nó cứ thở. Cho nên nó nội là tự động nó ở trong nó làm. Mình bảo mạch máu mình đó, đừng có chạy, nó cũng vẫn chạy, nó không có nghe một lời mình đâu. Đó là thân hành nội. Nội là nó có nội lực của nó làm cái chuyện đó, chứ mình không có làm sao mình ngăn chặn được đó. Thì do cái thân hành nội và cái thân hành ngoại, vì vậy mà cái thân hành nội chỉ có hơi thở là chúng ta dễ nhận nhất thôi, còn tất cả những cái khác ở trong thân của chúng ta nó có cái hoạt động trong đó, cái thân hành nó có, nhưng mà chúng ta khó nhận lắm. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhận được, ví dụ cái tim đập, nhưng mà khi mà cái tâm của chúng ta, cái ý thức của chúng ta chú ý nó đó thì nó lại đập cái kiểu khác. Cũng như bây giờ cái hơi thở mình để tự nhiên, mình đừng chú ý nó thì nó nghe nó khỏe, nhưng mà mình nhìn nó hơi nghe nó mệt, có phải không? Cho nên mình đừng có nhìn cái tụi nó là tụi nổi, nó tự động nó làm thì để nó làm, chứ mình khéo léo mình ngó nó cái nó mắc cỡ sao không biết, nó là rất rối. Thật sự ra nó không có chịu mình nhìn nó đâu, nhưng mà mình bắt buộc là mình phải nhìn nó để mình điều khiển nó chứ gì. Cho nên nó làm đủ thứ chuyện trong này hết, là nó rối, rắc rối lắm. Mình nhìn nó hơi cái nó làm cho căng cái đầu mình, có phải không? Nó làm rắc rối. Mình không nhìn nó không căng đầu, mà mình nhìn nó căng đầu. Nó chơi nó kiểu nó làm rắc rối mình. Cho nên nó bảo mình, cái thân của mình nó bảo mình đừng có ngó cái nội, mà hãy ngó cái ngoại đi. Anh điều khiển được cái ngoại, chứ cái ngoại anh nó cũng tự động nó sai khiến nó làm tầm bậy đó. Mà mình nhiều khi cái thân hành ngoại của mình con biết nó làm rồi nó mới biết. Mình biết sao cái hành động nó, tất cả những cái này đều là do cái tự động của cái nghiệp của nó. Cho nên đúng đó con, nó quen cái thói quen của nó rồi. Cho nên cái thân hành mà nội là nó cũng theo cái nghiệp của nó. Cho nên theo cái nghiệp mà gọi là đặc tướng, có người thở dài, có người thở ngắn. Con hiểu chứ, nó đâu có phải người nào cũng thở giống người nào đâu. Cho nên đó là cái nghiệp của người ta. Cho nên cả cái thân hành ngoại là mình điều khiển được cái thân hành ngoại của mình. Cho nên vì vậy đó, mình bây giờ mình tập điều khiển cái thân hành ngoại, rồi mình mới điều khiển cái thân hành nội. Cho nên như chú Lĩnh á, chú bây giờ chú nhận ra cái hơi thở chú tu hoài không được. Tức là cái thân hành nội chú ngó nó, nếu mà chú ngó được coi chừng chú rắc rối á, chú bị tưởng. Cho nên chú bây giờ chú chỉ cần có điều khiển được cái thân hành ngoại chú thôi. Nhưng mà khi mà điều khiển được thân hành ngoại rồi, mình mới điều khiển được thân hành nội, tức là mình nhìn nó mới dễ. Cho nên cái thân, cái chánh niệm tỉnh giác đó, coi như vậy là cái pháp đi trước hơn là cái pháp định niệm hơi thở. Cho nên Đức Phật dạy con đọc lại 14 cái thiền định của Phật đầu tiên mà chúng ta tu tứ chánh cần đó, thì cái chánh niệm tỉnh giác là đi đầu tiên hết mấy con, chứ không phải là cho cái hơi thở đi đầu tiên đâu. Cái hơi thở là sau cùng đó. Chánh niệm tỉnh giác rồi định vô lậu đó, nó khi mình tỉnh giác rồi mình mới vô lậu. Vô lậu rồi đó mình mới thư giãn. Định sáng suốt đó, là thư giãn đó. Rồi mới tới định niệm hơi thở, định niệm hơi thở nó sau cùng á. Nó bốn cái định mà cái định niệm hơi thở nó sắp xếp có thứ lớp lắm. Chứ không phải là mình muốn tu ngang xương vô ai cũng dạy mình hơi thở, trời đất ơi. Tu cái kiểu này tôi nhó hơi thở tôi cái hơi nó rối loạn tôi rồi. Nó sai đó.
Nhưng mà tu cái định tứ chánh cần trước
nó hay. Tứ chánh cần đúng không? Bởi vì tứ chánh cần nó mới có bốn cái định nó tu.
Dạ, hôm nay thì không biết nhảy có
thầy tưởng không biết. Bởi vì thầy nghĩ rằng con sẽ đọc sách thầy rồi,
dạ,
biết nó rồi. Chứ dạ, trên tứ chánh cần, bởi vì dạ, tứ chánh cần nó bảo mình ngăn ác, diệt dạ, ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện.
Con biết, với con có định vô lậu ở nhà, con biết mà người sợ ông trạch.
Thành ra khi vô đây á, thì chuyên sâu vào dạ, trong cái định niệm hơi thở.
Dạ.
Rồi tập đi kinh hành, rồi này kia là chánh niệm tỉnh giác để mình ôn cố trở lại, để cho nó củng cố, cho nó vững chắc đó. Dạ. Thì do cái sự tu tập mà vững chắc như vậy, nó căn bản, để cho mình không còn trật nữa. Đó. Mà nhân dịp hôm nay thì Kim Tiên hỏi cái thân hành nội và thân hành ngoại để phân tích thử cho biết thân hành hầu hết là nó là thân nghiệp. Nó do cái nghiệp của đời trước mình tạo ra cho mình mới mang cái thân này, nó có sự hoạt động như vậy. Cho nên cái từ cái hơi thở hoặc từ cái mọi cái hoạt động ở trong thân của chúng ta đều là do cái nghiệp, do cái nghiệp của chúng ta, gọi là hạnh nghiệp hay là hành nghiệp. Cái hành nó là do cái nghiệp của mình. Cho nên thí dụ như người ta nói làm chủ nghiệp, làm chủ nghiệp tức là làm chủ cái hành của nó, mà làm chủ cái hành của nó tức là làm chủ cái hành của thân của mình, thì phải làm chủ cái thân hành nội và thân hành ngoại. Các con hiểu không? Mà làm chủ cái thân hành nội và ngoại thì trước tiên chúng ta phải làm chủ cái thân hành ngoại thì nó dễ. Bởi vì chúng ta muốn đưa tay thì chúng ta muốn đưa tay thì cánh tay nó sẽ đưa, chứ nó không có thể nó tự động nó đưa trước. Nhưng thần nhiều là cái thân, cái nghiệp của chúng ta nó bảo chúng ta, nó thấy muốn cái đó cái nó đưa tay nó lấy à, chưa có qua cái ý của mình bằng lòng hay là không bằng lòng, không? Cho nên nó nhanh quá đi. Vì vậy mà bây giờ chúng ta tập để chúng ta muốn thì nó đưa ra nó làm, mà nó chúng ta không muốn thì nó không có được đưa ra nó làm. Cho nên vì vậy do đó chúng ta mới điều khiển để mà chúng ta làm chủ cái nghiệp. Làm chủ cái nghiệp tức là làm chủ cái thân hành. Vậy mà các con thấy mới có những cái điều kiện mà mình cứ tác ý ra lĩnh á, là để cho cái ý thức của mình nó phải điều khiển cái thân hành của nó, đặng cho nó trở thành quen. Đúng không? Rồi cái ý nó phải đi trước cái hành thì như vậy là mình làm chủ nghiệp. Do đó làm chủ nghiệp thì cái nó không còn đau khổ, mà không làm chủ nghiệp thì nó sẽ đau khổ. Các con hiểu chưa? Cho nên mình chuyển nghiệp là mình làm chủ được cái nghiệp, mà mình chuyển nghiệp không được thì mình không làm chủ. Cái mục đích của đạo Phật là làm chủ nghiệp. Cho nên mình tập luyện ở trên cái thân hành của nó, vì gọi là thân hành niệm. Nó có cái niệm của thân hành. Cho nên rõ ràng mà nó có nổi với hoài, mà nổi mà vô ngay tu nổi mà tu sao nổi, mình sẽ bị lọt vọng tưởng. Cho nên ngay từ đó người ta phải tập luyện. Cho nên sau này mấy con có cái giáo trình tu tập đó, thì người ta bắt tập mấy con đi kinh hành, tập thân hành ngoại, nó nhường nhuyễn, rất nhường nhuyễn, người ta mới cho vô được hơi thở chứ đâu phải dễ. Bởi vì ai bây giờ cũng tu cái nhào vô hơi thở chứ không có nghĩ là đến đi kinh hành đâu. Cho nên do đó nó sai, nó làm cho chúng ta mất cái căn bản được. Mất cái căn bản. Nhưng mà bây giờ nó đã lỡ rồi, thôi bây giờ cứ dạy rồi lần lượt phải dạy cái này thêm để cho lần lượt người ta xả. Chứ bây giờ nó đã lỡ bắt một bộ người ta bỏ hết như vậy thì người ta không biết người ta tu cái kiểu nào đây. Mà ở bên hồi trước Đại Thừa, rồi ở bên Nam Tông người ta cũng vừa bảo mình dạy hơi thở nhiều nhất rồi. Mà bây giờ không, vô đây thầy không dạy hơi thở mà thầy dạy đi không như thế này. Thầy dạy ngồi nó giống Phật rồi chứ, mà thầy dạy ông Phật thấy đâu có đi, cứ ngồi không. Thành ra coi như là thầy dạy thật. Cho nên thầy cũng chưa dám cãi vấn đề này. Nhưng mà sự thật là sau khi mà tu có người chứng rồi thì thầy sẽ viết cái giáo trình của nó. Cho nên ngay bây giờ thầy chưa viết giáo trình. Giáo trình vô là bắt mấy con luyện đi kinh hành, tập luyện cách thức đi kinh hành, tất cả những cái tỉnh thức, rồi tu từng cái hành động của mấy con ở hàng ngày, để mà từng tác ý ở trên cái thân hành để mà tu thân hành hoài. Sau khi tu thân hành hoài nhu nhíu rồi thì bắt đầu mới cho vô hơi thở. 18 cái đề mục hơi thở tập rất kỹ á. Rồi bắt đầu tu tập vậy xong rồi đó mới cho vô tu tập cái tứ niệm xứ. Mới trên bốn chỗ này mới tu tập, rồi bắt đầu mà tu tập tứ niệm xứ thấy nhu nhuyễn rồi, cái niệm của chúng ta nó khởi bằng một cái chớp mắt, bằng cái chớp ánh sáng thôi, nó xẹt vô chút xíu vậy đó, thì bắt đầu chúng ta mới chuyên qua cái pháp thân hành niệm để cho nó định tĩnh trên từng hành động rất kỹ của nó, mà nó mới cuối cùng nó mới thành tựu được. Nó có cái giáo trình của nó, cái đường đi của nó phải như vậy đó. Nó vạch ra rất rõ như vậy để mà chúng ta tu tập từng chút, chứ không phải là muốn vô tu cái nào tu ngang được đó. Còn bây giờ mình chưa có giáo trình, cho nên vì vậy mà thầy dạy như thế nào mấy con tập, rồi từng đó mình rút tỉa từng cái chút kinh nghiệm nhau để mình an trú cho được, rồi mình tu tập dần dần. Nó khó, nếu mà đã sẵn có cái giáo trình rồi thì mấy con tu đâu có như vậy đâu.
Được không? Con mà đi nhanh thì con không tập trung được kỹ.
Đúng vậy.
Con thấy càng chậm thì nó lại càng nhất tâm được. Thôi.
Càng dễ. Nhưng mà chậm quá thì nó thừa, nó cũng không được.
Con vừa phải.
Thì nó vừa thì cái gì nó cũng vừa đúng. Nó không thừa ở bên cái sức tập trung mà nó không thừa cái chỗ hành động. Thì hai cái này nó phối hợp nhau, nó nhịp nhàng. Thì con thấy nó an trú được. Bởi vì thầy nó chỉ cần an trú thôi. Cái khéo léo của mấy con tu sao mà được an trú là thầy mừng. Mà con an trú cũng an trú, an trú ở trong
cảm thấy ngày nó khỏe hơn, phải không?
đó đúng đó, nó khỏe hơn rồi, càng ngày thấy nó mập ra đời, tâm hồn vui vẻ, nó không có thấy khổ cực đó thì đúng. Mà tôi riết mà buồn rầu rồi nhớ nhà đó thì coi thật.
Con cũng thấy đó là quá ức chế rồi đó,
ức chế
hơn là thái nhiều quá vậy.
Thế hồi đấy tu mày thích chứ?
Con về thầy bây giờ con khi con về con lại tu lại định niệm với Phật nó thật kỹ á. Ừ, nghe hai ngày này giảng con thấy rõ quá hơn Phật. Con thì
hai ngày
trước thì con cứ là nghĩ là con đếm nó không nhầm là được, nên là con đã bỏ cuộc là con tu chuyển rồi. Nên mà con thấy thầy nói này con cảm thấy định niệm đầu tiên là nó quan trọng lắm.
Nó cái nền tảng của hơi thở là cái chỗ cái điểm mục đầu đó con. Bởi vì nói hơi thở hít vô tôi biết tôi hít vô là cái nền tảng của nó đó mà. Lấy cái nền tảng đó mà tu tất cả các cái sau này đó.
Nó vững rồi con. Nghe được thì cũng mang con, bởi vì mấy khi con không dám sáng sáng con không dám muốn muốn ai ai có đi đến thầy cái con muốn đi theo mà không dám.
Muốn nghe thầy nói. Nói chung là bây giờ ai cũng muốn nghe thầy nói nhưng mà không dám là sợ cô Út. Cô Út cợ mấy con động chứ không gì, tôi không được, tôi không được tư.
Con không dám lên. Nhiều khi thấy ai ai cũng nhìn, con không dám. Cái vấn đề mà an trú lên cái hơi thở nó khó như lắm thầy. Tại vì đó, con nhớ lại đó là con tập như 3 năm đầu đó thầy. Là con rất là đau khổ vì cái vụ mà hơi thở đó. Tại vì á con kiếm nó hoài không được, thế nên con phải nằm xuống. Con nằm xuống để cái tay lên á, lên cái bụng con hít vô thì con thấy cái bụng nó phình lên, hay là con thở ra cũng thẹp xuống. Mà trước kia thì con theo cái lỗ mũi do ngay chỗ nhân trung chỗ này ra vô thì con thấy sao nó căng đầu quá, rồi rạ dần cái nó theo thầy Nhất Hạnh là 5 năm sau đó là con mới theo được cái này mà nó an trú. An trú mới sao cái con đi qua bên tiểu thừa đó thầy. Cái người ta nói không có thở theo mũi và thở theo phòng xẹp, con nói con bỏ
cái đó. Tức là Mahasi.
Rất là khó khăn. Rồi khi mà theo được cái này xong rồi, sau giờ trở lại đây thì nó căng lắm.
Nhưng mà nó bởi vì cái bây giờ con chỉ an trú được cái hơi thở con thì con cũng lìa khỏi cái điểm đó rồi, chứ con cũng đâu có ở, nó chỉ qua cái địa mục đó rồi thì nó rời khỏi rồi, nó không ở đó đâu. Chứ nó không phải ở chỗ đó hoài. Nó không có lấy cái, nó cũng như mình làm cái nhà thì mình đắp cái nền thôi, cái nền nó xong rồi thôi, chứ bây giờ chỉ có dựng nhà thôi để mà ở thôi, chứ ai mà ở đó đắp nền hoài. Cho nên người nào cứ lo ở trong cái hơi thở không thì cứ đặt đặt lắc à. Nó không có phải cái chỗ đó nữa đâu.
Thế mà an trú trên hơi thở rồi á thì mình làm cái gì nữa
hả? Mình bắt đầu đó mới dựng cột, dựng kèo lên mới cất nhà ở. Tức là sau đó những cái đề mục sau đó nó đâu có còn ở an trú chỗ phình dẹp nữa đâu.
Đúng rồi, tại vì cảm giác toàn thân thì cũng đâu có phải một
đâu
chỗ.
Có ở chỗ nữa. Rồi nó an tịnh nó của mình đâu có, nó đâu có ở chỗ nào nữa đâu. Nó toàn bộ hết thân của mình mà. Nó không có còn ở chỗ hình sợi, nó cũng ở chỗ này nữa. Đầu tiên đó thì mình ví dụ như tập trung ở đây, đó là cái nền tảng của nó ở đây đó, thằng cho biết hơi thở thôi. Nhưng mà sau khi nương hơi thở thì thấy toàn bộ chứ đâu có thấy ở đây nữa. Con thấy ở đây là thật rồi, con cứ con ngồi chú chúi cái nền nhà con hoài mà cái nhà không chịu cất thì làm sao chơi được cái gì. Đó là kích thước của nó.
Vậy thì cái phá cái mà quán đi tham tôi biết, tôi hít vô quán đi tham tôi biết, tôi thở ra đó, cái đó chắc mình tu suốt đời đây.
Đâu có. Đâu có. Bây giờ bởi vì không phải tôi suốt đời đâu. Bây giờ con thấy như thế này nè, để thầy chỉ cho. Bởi vì cái tham nó dễ cho mình thấy lắm. Nó dễ nhận xét qua cái chỗ tham của mình lắm. Thế cái giờ ăn con mình còn tham không? Nó không có thèm ăn, nó không có đói bụng con. Còn con còn tham nó còn đói bụng con. Còn tham ăn nó đói bụng. Còn con không tham thấy nó cái thân của mình nó sung mãn, nó không có đòi ăn đâu. Tại vì mình tham ăn nó đói bụng. Tại vì mình tham ăn mình nhớ nó mới đói, chứ còn mình không nhớ nó không có đói đâu. Cho nên con thấy có nhiều người tới cái giờ mà người ta làm người ta quên đi đó, người ta không thấy đói. À, người ta làm quên làm việc người ta quên đó, người ta say mê trong cái lúc người ta làm đó, người ta quên đói đi. Nhưng mà xả ra người ta thấy đói là tại vì người ta xả ra người ta mới nhớ đói. Người ta nhớ nó mới đói, còn người ta không nhớ nó cũng không đói nữa. Còn mình á không có tham đó, nó không có nhớ đói. Mà nó không nhớ đói thì nó đâu có đói. Cho nên tại sao người ta ăn bữa mà tới trưa người ta cũng không đói là tại vì người ta không có nhớ. Tới chừng đó tới trưa là mới nhắc đi vậy chứ người ta cũng không đói, là bởi vì cái tham nó hết. Còn tham nó hết nó không thấy đói. Còn mình còn tham thì tức là nó còn thấy đói. À, tới giờ trưa nghe nó đói, tức là mấy người còn tham. Chứ nó không phải đói đâu. Cái thân của mình người đói là do cái tâm nó tham. mà nó mới cảm giác đói. Bởi vì khi nó tham á, nó mới thúc đẩy cái bụng, nó mới cồn cào, nó đói. Cho nên như vậy nó dễ biết lắm. Cho nên khi mà còn tham á thì tôi biết tôi còn phải quán ly tham thôi. Tôi quán chừng nào mà tới cuối cùng còn không á thì tôi dùng định vô lậu, tôi quán thực phẩm bất tịnh cho nó nhàm chán đi, cho nó không còn ưa thích ăn nữa, thì nó cũng sẽ hết tham. Bởi vì đối với cái ăn đó thì nó tham gì ở góc độ đó thôi, cho nên mình quán nhàm chán nó đi thì nó sẽ hết chứ không có gì đâu. Nó có những cái phương pháp để đối trị nó thôi chứ không có sao đâu, cái đó dễ thôi. Rồi còn sân á thì nó hiện tướng qua cái thọ, cảm thọ đau. Con thấy nó, con ngồi xuống ngày mà không đau nhức, không mỏi, không tê gì thì biết là cái sân nó hết rồi. Còn đau nhất là con coi chừng ai nói con giận á. Nó giận mà không ra tướng, không ra, không nói người ta chứ nghe nó buồn buồn trong bụng. Nó ít ít nó trong đó nó nghe cái ông đó, chỉ cần cân khử khởi như thế này thôi. Cái người đó họ nói vậy mà con khởi ra, con không giận không gì hết mà người đó nói ác là có giận đó. Con chỉ thầy nói nó vi tế đến cái mức độ thôi, mình thấy cái ông đó nói là nói ác quá. Mình chỉ cần biết người ta nói ác thôi thì có sân ở trong bụng mình đó. Nhưng mà nó không có tướng sân, nó mình không có sân người ta, nhưng mà người ta nói lời nói. Mình nghĩ tội nghiệp ông đó thì nó không có ác, chứ mình nghĩ cái ông đó nói cái chuyện ông nó nói ác quá, ông nói dữ quá. Thì mình đang bị cái ác pháp đó rồi. Đó thì cho nên mới đầu tu á.
Mình đâu có biết là mình sân.
Mình đâu có thấy sân, nhưng mà mình thấy ác pháp là thấy sân đó không? Mình phải di tế.
Thì khi mà con nhìn một người đó, thì khi mà con thấy họ làm những cái con nhìn thấy ai cũng tốt, còn cái không tốt đó là không phải của họ. Cái không tốt đó là cái mà vì hoàn cảnh, vì xã hội, vì cái tự nhiên cái tâm thương như này nó thấy rõ rồi sao tội nghiệp quá.
Thì cái sân con nó hết.
Tại vì con thấy cái đó không phải của họ. Cái đó là cái dai mượn, cái đó từ bên ngoài chứ không phải cái đó của họ. Con thấy ai cũng tốt tốt bằng gì đó, nhưng mà hãy người nào có cái xấu đó là người đó rất là thấy thương, rất là đáng thương này. Tại vì cái đó là cái vì cái hoàn cảnh gì đó họ bị vậy,
họ mới làm vậy.
Nếu mà mình không có cái hoàn cảnh đó mình không có làm vậy, chứ nếu mình có hoàn cảnh đó nhiều khi mình làm tệ hơn người ta nữa. Con thấy nếu mà ai có cái xấu đó, thì cái đó không phải là của họ và rất là tội nghiệp.
Thường thường là cái nhìn của mình á, cái nhìn của mình á, khi mà người ta làm những cái pháp ác á thì mình thấy tội nghiệp người ta. Bởi vì chính người đó là họ làm pháp ác họ không biết, mà mình đã thấy biết tội nghiệp họ, thì trong khi cái pháp ác họ nó đối với mình á, tức là lấy mình là đối tượng của cái pháp ác đó, mà nếu mà mình không thấy tội người đó thì ngay đó là mình thấy người đó đang làm ác á, mình thấy không thấy tội họ, thì tức là cái tâm mình nó có sân trong này. Còn bình thường còn như đối với người mà không biết tu á, thì ngay cái pháp ác đó thì nó đã tác động vào cái tâm của họ liền rồi, tức là họ tức giận ra liền, họ sẽ chửi mắng lại, họ là đỏ mặt lên liền, không có thể nào mà dằn lại được. Còn mình thì tu tập nó thời gian sau nó có cái nội lực nó vi tế rồi. Mà tại ở đây thầy muốn nhận ra cái tham, cái sân vi tế của mình đó, thì khi mình thấy người đó quá ác rồi, cũng như thí dụ như cô Út rầy mắng ai đó, cô Út quá ác, thì ngay đó là mình đã sanh rồi. Chứ đừng nói chưa có sanh, chứ mà thấy người đó ác là mình đã sanh rồi. Nó vậy đó. Thì đó là cái chỗ vi tế của cái sân của mình. Nó vi tế, từ đó nó mới nảy sinh ra cái sân của mình mới được. Chứ còn mình không thấy ác pháp thì không sanh. Cho nên cái tâm từ nó buộc lòng nó dạy cho mình để thấy được cái đáng thương của người khác, chứ không phải thấy pháp ác. Đó, thì do đó nó quá giải được cái tâm của mình liền ở trong này rồi. Cho nên nói là cái tâm từ nó đối trị tâm sân là cái chỗ đó. Mà nếu mà mình không thấy qua cái góc độ này thì coi như là mình bị cái tâm mình nó sai khiến. Rồi nhiều khi mình chịu đựng thôi, để cho nó qua cái cơn đó thôi, chứ sự thật ra hay hoặc là khéo léo của mình thôi, chứ sự thật cái tâm trong tâm mình nó có. Đúng không? Cho nên khi nào mà tất cả những cái điều kiện mà xảy ra mình đừng có thấy ai ác hết, thì tức là ngay đó là mình đã thấy cái sân của mình nó hết, nó hiện ra cái chỗ hiểu biết của mình liền. Hiểu biết như vậy gọi là cái hiểu biết đó gọi là chánh kiến thôi. Cái hiểu biết đó gọi là chánh kiến, nó quá giải được nó chánh kiến. Cho nên trong cái thời gian tu tập thì mình chưa được như vậy, nhưng mà thời gian tu tập rồi bắt đầu nó quá giải. Cũng như hồi nãy con nói, con nhìn qua cái góc độ khác đó mà con thấy như vậy, đó là cũng từ cái chánh kiến của con trong cái sự tu tập định tĩnh của con, nó mới nhìn qua cái góc độ đó, nó thấy nó quá giải được tâm mình, nó quá giải tâm mình, tức là nó cứu mình ra khỏi đó, nó không làm khổ mình đó. Đó là cái từ đó.
Đầu tiên thầy, con học nhìn cái cân, nhìn cái cân là con. Con học là cái thân là cái gì, và thân nó làm cái gì trên cái cơ thể của mình á, cắt mấy cái tấm hình mà người ta thân á, còn báo nhiều lắm thầy, cắt cái con dán đủ trên một cái khuôn thiệt là bự vậy đó. Thì con thấy là có khi sân á nó trừng hai cái này lên này, nó đưa hai chân mày lên, rồi lâu ngày nó sẽ tạo thành những cái nếp mà có khi buồn rầu quá thì nó kéo xuống, hoặc là nó tạo thành những cái nếp nhăn.
Nếp nhăn theo cái này nữa.
Theo đó thì khi mà người ta khoa học ta nói những cái nếp nhăn đó, đó mỗi lần cái bắp thịt mình nó kéo vậy đó thì nó cho ra một cái chất hóa học. Cái chất hóa học đó nó rất là hại cho một trong những cái bộ phận trong cái cơ thể của mình á. Rồi cái ví dụ như những người mà có hai cái lằn trên này đi xuống vậy, nó làm những người sân chứa đựng vô trong cái gan, nó làm hại cái gan. Trong cái sách khoa học con thấy nó có mỗi cái nó có liệt kê một cái bộ phận đó. Thế thì con học cái sân nó làm cái gì trên cái cơ thể của mình. Cái bắt đầu á là con thấy gì cũng sợ, con không dám sân. Đầu tiên là con sợ, không
sợ.
Nhưng mà nó khi từ từ á học đạo đó thì con thấy cái sân nó còn ghê hơn, bị hơn là chỉ trên cái bộ phận trong cơ thể.
Nghĩa là người ta ở bên kia người ta nghiên cứu về tâm lý để mà người ta xác định qua được cái thọ, cái bệnh của mình.
Dạ.
À, nhưng mà về cái phần mà của Phật giáo nó thuộc về phần tâm lý không, nó không có nói gì cái khoa học mà bệnh đau đâu. Nhưng mà người sân á thì cái tướng trạng của sân á nó sẽ sinh ra bệnh, nó biết vậy thôi à. Nghĩa là bây giờ anh còn bệnh là tức là anh còn sân à, tôi biết chắc chắn 100% vậy thôi. Đức Phật xác định cách rất là cụ thể. Thấy cái người nào bệnh nhiều là cái người đó sân nhiều á. Bởi vì càng bệnh nhiều là sân nhiều, mà bệnh ít thì sân ít thôi. Có vậy thôi chứ không gì. Còn khoa học thì chứng minh như con thì cái đời là đúng rồi chứ cái gì, phải mỗi lần buồn rầu thì phải cái nếp nhăn này nó phải sụp xuống chứ sao, mà sân thì nó phải sừng lên chứ gì, mà mỗi lần mà vậy vậy thì nó lại quân những cái gì ở trong bụng của mình để rồi nó sẽ đau bệnh. Thì rõ ràng là cái bệnh đau là do sân chứ gì, cho nên cái tướng sân là cái tướng bệnh, cái trạng thái bệnh là báo cho mình biết còn sân, còn cái trạng tướng tham là nó báo cho mình biết còn tham ăn tham ngủ. Nó những cái này mà để cho mình nhận xét ra với di tế mà để cho mình tu chứ còn nếu mình không biết nhận xét ra như vậy á, mình làm sao mình tu, mà mình đối trị với tham sân của mình với si thì ba cái tam độc này đối trị nó thì mình phải nhận biết được để rồi từng tự tôi sẽ tu tập, tôi sẽ hóa giải được cái này cho nên tâm tôi không còn tham sân si nữa. Cuối cùng thì mình biết cách được mình tu tập thì mình hóa giải nó ra. Các bạn thấy mình đi thẳng vào cái chỗ tham sân si của mình quét ra chứ đâu mình đâu có tránh né nó đâu. Cho nên cái mục đích của Phật là dạy mình những cái pháp ngay thẳng vào tham sân si. Tác ý là ngay cái phương pháp tác ý, cho nên Đức Phật nói tác ý một cái tướng khác của cái tướng đó. Bây giờ tôi sân, tôi tác ý đừng có sân này, nó sẽ hết liền, chứ còn mình để sân nó cứ sân hoài.
Nhưng mà có phải tại vì mình muốn gì là mình tham mà không được mình mới sân nè?
Đúng đúng vậy con, tỷ lệ đương nhiên là tham được mới sân. Mà nếu mà con không si thì con không tham. Tại vì con si con mới tham. Cho nên nó cái khối này nó liên hệ với nhau lắm. Không? Cho nên khi mà con muốn cái đó mà không đạt được thì con mới mắng chửi người ta chứ. Chứ không khéo làm sao. Do đó con bị mắng chửi thì con bị người ta chửi con thì con đâm tức lên con cũng sân lại. Còn ông kia ông đạt không được cái muốn ông cũng sân, ông chửi người ta.
Như vậy thì ba cái hạnh đó nó làm cho mình cắt đứt.
Cắt đứt ba cái này con.
Dạ.
Chứ không phải đâu.
Cho nên để mình ăn ít lại rồi thì
bớt sân đó. Bớt tham rồi con. Rồi bớt sân, hễ nó ăn ít được thì cái sân nó cũng giảm. Rồi nhẫn nhục đó là đối với sân đó con, là nhẫn nhục đó. Mình tức là tùy thuận đó, ăn ngủ nè, độc cư nè, ba cái hạnh này nè, nó giúp cho nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng đó. Nó sẽ giúp cho mình sáu cái đức hạnh này, nó sẽ giúp cho mình đó. Nó quan trọng lắm. Rồi, cho nên trên cái bước đường tu nó chuẩn bị cho mình được đủ cái tư thế để cho mình chiến đấu được cái tham sân si của mình. Khéo léo thì mình đạt được rồi. Vậy mà Đức Phật còn trang bị cho mình cả một cái lô nữa là đề mục định niệm hơi thở không? Rất hay. Cho nên mình có phước thiệt. Thầy nói đúng là mình sanh ra cái cuộc đời này, rồi gặp được chánh pháp của Phật, rồi biết được cách thức tu nó, mình thấy nó hạnh phúc chứ. Tại mình không muốn đi thôi chứ cỡ đi thì
phải
thôi.
Con cứ phân tích về con thấy cho con hạnh phúc quá, con sung sướng vô cùng. Con nói mình được có thân làm người nè, rồi cái mình được sanh vào thời có Phật Pháp nè, rồi cái mình lại chịu tu nữa. Chứ mình có cũng có nhiều người không tu
không chịu tu
nhà, mình chịu tu chịu tu xong rồi cái mình lại được gặp thầy nữa. Mình được gặp thầy rồi cái thầy hướng dẫn đúng cái pháp mà mình cố gắng mình thích mình tu được nữa. Thành ra con nói sao mà mình may mắn quá chừng.
Rồi mấy con thấy bây giờ đó, cái hoàn cảnh mà thuận tiện cho mình tu á, bây giờ mình tìm một cái nơi mà thuận tiện như thế này mấy con khó lắm, mấy con không có dễ đâu.
Không thể có đâu.
Không thể có đâu. Bây giờ về đây mấy con thấy là yên ổn này không? Rồi ăn hàng bữa có người lo cho mình, có con khỏi lo gì hết. Cứ tối ngày cứ lo mình mài miệt mình tập luyện thôi. Coi như mà người ở không mình mài miệt tập luyện thôi chứ mình có làm gì đâu. Và cuối cùng á thì mình hoàn tất được con đường này. Không, nhưng còn những cái chuyện pháp khác mà nó nhỏ nhặt nó xảy ra thì lên thế nào cũng phải có chứ làm sao không, nhưng mà mặt nó làm gì, tôi có làm gì đâu sợ, tự nhiên con ăn được. Đúng vậy, cũng như mà cái chuyện mà thầy đi ăn bóng vậy thôi, đâu có gì mà phải lo. Cái chuyện đó là cái chuyện mà mình đối phó với cái mặt ở bên ngoài, bởi vì nó là ác pháp rồi thì mình nhiều cái khí ly động linh động như vậy, nhưng mà cái tâm tha thiết tu thì chắc chắn mấy con không mất phần gì cái vấn đề đó. Tại mấy ông tha thiết tu, chứ còn tha thiết tu thì thầy nói không có bao giờ mà thiện hữu tri thức người ta rời bỏ. Những cái người mà tha thiết tu người ta luôn luôn lúc nào người ta cũng muốn giúp đỡ.
Nhà con thì giờ cũng vắng, người có thằng con trai đi làm suốt ngày, có hai chồng con nhưng mà cũng phải còn nấu ăn. Đâu ở bển đâu có mượn người nấu được, người đâu phải như mình nay có tiền mình nấu được cái hả. Như con đi nấu ăn con cũng thấy rửa hay đi shop từ mua đồ mua đạp thì cũng hay còn chạy theo dục.
À, thì tức là mình mua là mình phải nói là bây giờ bữa nay để ăn cái này chứ, để tính toán ở trong cái đầu mình chứ mình đâu có không tính được.
Không tính đâu được, không tính làm này kia, dù bữa nay ăn này ngán chứ tính ngày mai là mình phải chạy theo được
chứ, không lẽ mà ăn hoài thứ cái bụng của mình
nó biết đức vui mè là
để chứ
tính gì
đó. Con nói ví dụ như chỉ có nước là mình đi xin ăn đi về đây của Úc cho ăn thì là thấy quá.
Thì cái đó là tiện nhất rồi con, theo thầy thấy thì
người nào mà nấu cho mình ăn vậy rồi mình không chạy theo cho ăn gì ăn hết, mình khỏi có phải nghiện ăn này rồi mai nổi kia,
nó không chạy theo cái dục đó. Cái tham của mình không có được.
Cảm thấy đây thì tu là tốt nhất, vì mỗi người tốt đó. Cho mình là đi mấy chỗ khác đó thì cái pháp có nhiều cái nó chưa có giúp mình giáo viết, là gia lại nó tu chung thì tu cũng được,
tu chung nữa. Nó không có cái
một cái tiền đường 50-60 người, cả trăm người đó.
Người mới người cũ người nào cũng ở mình, nghĩa là người nào người ta cũng có tha thiết tu mà đó lại tập trung cho người ta vô một cái thiền đường đông vậy thì coi như là chơi cho vui chứ tu cái gì được, nó động hết. Cho nên cái môi trường mà để tạo thì nó cũng khó chứ không phải dễ, nhưng mà mình được cái môi trường mình tu thì ráng tu.
Nhà con ở bên Úc thì cũng yên tĩnh, nhà cũng rộng thân thang yên tĩnh mà cũng chỉ có còn phải có người cho mình ăn bữa cơm thì được, con này đâu phải ăn ở bển tự
nó. À thầy, mà nếu mà có người nào ở bên Úc mà tu được thầy qua bên đó thầy mở cái thiền đường giống như bên đây này, cái qua đó mấy con bên đó mới vô tu. Có người tu được mà bây giờ có người tu mà được rồi thì nó mới giúp những người mà ở bên đó, mà cả những người ngoại quốc người ta vô tu. À, thì đương nhiên là mấy con cứ tu đi rồi cái ước vọng đó thì nó sẽ có, không em? Nó sẽ có, miễn là thầy đào tạo được những cái ông a la hán thì bao giờ thầy bảo phải đi qua đó đi chứ đừng ở đây.
Con thấy chỉ có vậy rồi cái ở bển thì đất rộng thênh thang, có thể cắt này kia được, như mình mở là được, nhưng mà con thấy là ví dụ như tự túc tu như nhà là không được. Bây giờ ví dụ như một nó cũng phải còn nấu ăn. Còn ví dụ như có một cái trụ
có một cái chỗ đó, có chỗ người ta tổ chức
ví dụ cũng người nào nấu như ở đây của Úc cho ăn vậy, rồi cái người nào tu thì tu
thì mới vô tu mới được. Ông có điều kiện là vấn đề nếu mà Phật pháp được chính chỉnh á, cho nó đúng cách, có người tu xong á thì nó không những ở đất nước Việt Nam đâu mấy con, nó sẽ ở khắp nơi, từng chỗ nào mà có cái duyên á thì mình sẽ đưa cái người đó. Nhưng okay, riêng bây giờ thì thầy nhất định là thầy chưa có đi mà đem pháp bán rẻ đâu. Bán rẻ họ nói thầy đi ra ngoại quốc đi kiếm tiền, thầy không có đem đi đâu. Nhất định là thầy có đi. Nhưng mà khi mà tu rồi thì đề nghị những cái người đó họ sẽ đi. Tức là thầy quán chiếu họ và họ cũng quán chiếu họ có cái duyên ở đâu. Thầy sẽ đưa cái người đó về đó để cho họ đến đó thì mấy con sẽ... có cái duyên thì mấy con sẽ mua đất, mấy con bỏ tiền hùng tiền nhau, mấy con mua đất, mấy con lập cái tu viện như cái kiểu này. À, từ cái mô hình này các con sẽ nhân rộng ra những cái mô hình, mỗi người một cái thất nhỏ đơn giản, sống ba y một bát, người nào rồi đến đó thì coi như là đồ cá nhân họ vừa đủ để họ sống ở trong đó. Là
tôi con ở bên Úc thì cũng không có mấy người, có nhóm chắc 4-5 người thì có thể
cái chuyện này thì con định tới gửi về con mới trình thầy. Thì sẵn cái chuyện nó khơi ra thì con xin trình thầy hôm nay. Từ ngày sư thầy tỉnh trở về bệnh ấy, thì sư thầy tỉnh bệnh, và có lẽ là sư thầy tỉnh khó trở lại đi với thầy một thời gian lâu, nếu có thể thì về đây ngắn hạn thôi. Thì sư thầy tỉnh là bị lao, thì sư tỉnh đi khám bệnh là ra lao rồi ấy, thì người ta mới hỏi rằng ai thường tiếp xúc với sư thầy tỉnh, thì sư thầy tỉnh nói vợ chồng con. Thì bệnh viện họ mới gửi giấy đến, họ kêu là bây giờ vợ chồng con đi thử máu chụp hình. Rồi hiện giờ thì sư tự tỉnh ở nhà, mỗi ngày thì bệnh viện người ta cho y tá đến phát thuốc cho sư tự tỉnh uống. Thì trong lúc đó thì sư tự tỉnh về thì cũng có cái chương trình với tụi con là kiếm một miếng đất để tạo lên bển một cái chùa, cái tu viện. Thì anh em tụi con cũng có mấy người thôi, thì tụi con chung đụng vô rồi tìm mượn thêm, nên với mượn không lời không thời hạn. Thì trước khi con về đây á, thì con cũng đã có ký công tác với một miếng đất 4 mẫu, cái chỗ đó rất là yên tĩnh, nó nửa cái núi nửa cái đầu, mà phía sau là cánh rừng cả 100 mẫu, rất là yên tĩnh. Mà chung quanh thì mấy miếng đất kia thì cũng 4-5 mẫu lớn không, thành ra rất là xa lắm người ta. Nhưng mà cái duyên nó chưa tới, tuy rằng tụi con ký công tác với người ta cao hơn nhưng mà mua không được, là tại vì tụi con ký công tác là 180 ngàn, nhưng mà cái công tác tụi con đưa sao hơn người ta một buổi, còn cái địa ốc khác á, nó đưa cái công tác của người ta 178 ngàn thôi, mà chủ bán họ đã ký công tác 178 rồi, nên là công tác của con 180 mà mua không được. Thì tụi con cũng biết là tạo nên là bệnh một cái tu viện để nấu thiếp trong ngọn đuốc của thầy, thì trong đó thì có sư tề tỉnh về ở đó tu tập, chứ còn về nhà thì không tu tập được. Thì sư tự tỉnh về thì có nói với con, nhờ con là hậu thất dùm sư tự tỉnh. Thì trong lúc đó nếu sư tự tỉnh tạo nên được một cái chỗ vừa rồi đó, thì sư tự tỉnh tu, con thì lo vấn đề ăn uống. Thì sáng ra con lo ăn uống với sư tỉnh xong rồi thì con tu tập. Thì con thấy vậy cũng được, tuy rằng con tu có phần nửa thôi, nhưng mà con cũng lo được sư tự tỉnh hoặc là những anh em khác ở các tiểu bang khác hoặc là ở các châu khác, mà nếu có biết thì về đó, thì cũng mỗi người một cái cấp, có thể xây một cái, ban đầu tụi con cứ tính kéo cái caravan, mỗi người một cái nhà nhỏ như là kéo đó, sau này có thể là cấp một cái như cái gia đình khác tạo thành một góc nhỏ như ở đây. Thì với miếng đất như vậy thì rất là đồng thất, rất được nhiều thất. Con về đây rồi thì chắc hôm lại ở nhà anh Minh,
anh Tịnh Minh
đó, chắc cũng ngưng kiếm, bởi vì có mình con với ảnh là nó đi kiếm đất kiếm chỗ thôi, thành ra chắc phải đợi con về thì mấy cái chuyện nó mới xuất tiến nữa. Nếu mà cái chuyện đó được rồi, con cũng ước ao rằng sẽ tạo được đó rồi, thì có việc gì tỉnh thầy qua rồi mời anh em ở các châu khác về đó cho thầy cho nhập hạ.
Được mà, đâu có gì có duyên, mới biết đâu chừng mà con mà tạo được rồi, không biết chừng có người mà tu xong rồi thầy cho qua bên đó luôn, ở bên đó để mà hướng dẫn chứ đừng lo. Người ta có kinh nghiệm rồi, bắt đầu người ta qua, người ta lấy cái kinh nghiệm người ta dạy mấy con tu rất dễ, mấy con không có khó đâu.
Thầy, tụi con thấy là nếu mà về bên thầy rồi, tụi con về nhà thì cũng như con. Dạ, khó khó mà
đúng rồi, sư đệ tỉnh với mấy con tính mà làm cái nơi đó thì thầy nói đó đó là cái tốt nhất nữa mà. Cho nên hôm ông Thạch mà ở bên đây mà về đó thì thầy cũng có nói với ông Thạch là tìm cái nơi, nói tiên tiên là tìm cái nơi mà dưới điều kiện này. Phạm Ngọc Thạch đó, tức là ở bên Mỹ. Thì do đó thì thầy có nói với ông Thạch vấn đề mà tìm một cái cơ sở. Chứ mình đến chùa người ta mình tu không có được đâu.
Không được, ông Từ Quang ảnh cũng về. Ảnh về chùa, ở bên chùa đây chùa tu theo tượng đổ, đi vòng vòng vòng. Ảnh đi, ảnh thắng ơn mà cũng không được, bộ chỉ không được.
Không có được.
Khác người ta thì không có thể nào.
Cho nên thầy cũng bây giờ thầy thấy nó còn làm việc nhiều quá, nhưng mà điều kiện nó mới thôi. Để rồi ăn Tết xong rồi thì khép vô từ từ chặt gì để cho nó tu được. Nếu mà nó tu được thì đưa nó về bên đó là chắc ăn, bởi vì nó hộ khẩu bên Từ Quan con. Nó lên trên mạng đó, nó lên trên mạng, tất cả những bộ sách này nó lên mạng đó. Nó quyết tâm, nhưng mà điều hoàn cảnh thầy nói rất đậm á. Nó về đây nó ở mà thầy thấy đậm dữ.
Mục đích của sư Tịnh Tỉnh và tôi con á, thì nè, tạo được một cái chỗ tu á, để anh em mà ở bên Úc hay là các chợ, các chú ở các châu khác á, khi không ở được với thầy á, thì về ở cái chỗ đó được. Vì trước thì hôm anh Từ Quang ở với thầy rồi thì anh trở về bển á, thì anh đến một cái chùa bên Amitabha là theo tịnh độ, anh ở đó 3 tháng cùng với người ta. Cái đó là chùa Tàu. Rồi cái chị Ngọc Hương, chỉ bây giờ thì chỉ sáng ra cái chị đi vô chùa chỉ nhờ cảnh để mà chỉ đi chỉ tu tập. Như vậy là cũng mấy cái chùa kia rồi chỗ chỉ cũng phải tùy thuận theo cái sư cô ở chùa, thành ra cái tu tập cũng không được gì.
Nó không có đi sâu được, nó không có đúng cái môi trường đó con. Nó không phải dễ đâu.
Con tạo được cái đó thì anh Từ Quang hay là chị Ngọc Phương gì đó về ở khu tập với con. Sưu tập.
Rẻ quá vậy anh. 180 ngàn mà 4 mẫu.
Ở khu tập. Nó về như là cái vùng quê rồi.
Quê quê chứ nó quê nó yên tĩnh lắm.
Ở bển đất rộng thênh thang và cảnh đẹp lắm.
Chứ còn mà ở gần phố không có mẫu. Thì trường dùng cái vùng xa rừng.
Thì giống như Thủy đó cũng đang ở LA đó, cũng đang đi kiếm một cái nơi, cái chỗ đó đẹp lắm. Núi nhưng mà bây giờ tuyết phủ nhưng mà cũng rất là đẹp. Thì cây cối được cũng nhiều lắm, chỗ đó đất cũng rẻ, mà gần mấy anh hơn là con.
Yeah.
Con thì phải, nếu mà cất cái chỗ đó thì con mới đi lên đó thì nó xa lắm, đi xuống đó, thì nó xa lắm. Nhưng mà chỗ đó thì rẻ, chỗ đó thì nhóm nó có khả năng mua.
Ok, cũng được con, xa xa mình cứ miễn mình tu hơn là mình đi về Việt Nam.
Dạ,
nó còn khó hơn.
Tại vì con nói thôi giờ để về bên đây đó, cố gắng tu tập.
Đúng rồi con.
Khi mà trở qua đó thì tính tới chuyện đó.
Nó có cái căn bản rồi nó cũng dễ.
Nhưng mà làm sao để mà thầy
thầy nó dễ mà, chuyện mà thầy đi rất dễ, không có gì đâu. Thầy nói thầy không muốn đi thôi, chứ mà thầy muốn đi. Khi nào mà thầy viết xong cái bộ sách đạo đức làm người xong rồi, tức là đạo đức nhân quả xong rồi ha, rồi chừng đó bây giờ nó rảnh rang rồi thì bắt đầu thầy muốn đi chỗ nào là thầy đi chỗ đấy à, không có ai cản trở thầy được đâu. Thầy muốn đi rồi xin phép đi rồi.
Nhưng bây giờ thì xong chưa thầy?
Chưa, cái bộ sách có 10 tập nữa. Thầy đang tính ẩn bóng rồi để mà thầy viết cho nó nhanh á, 1-2 năm thầy viết cho sồi á, để nó kịp thời đó. Chứ không
thì chưa xong đó thầy.
Chưa con, cái bộ sách đó chưa đọc.
Mà thầy nói thường tới 1-2 năm nữa là.
À, 1-2 năm mới xong rồi con, chứ
mà xong rồi thì thầy mới đi.
À, xong rồi mới đi chứ bây giờ không có thời giờ đi đâu. Ôi, cái bộ sách đạo đức mà con viết 10 tập dày cũng như được về sứ phận không? Nó cũng y vậy đó mà thầy phải viết coi như ngày đêm để mà.
Vậy mà mấy anh mấy chị cứ nghĩ là thầy mùa hè này thầy đi.
Đâu tôi gấp vậy. Chưa, cho nên thầy khéo léo thầy từ chối. Thầy nói tiền nó ăn quá trời, thầy không có đi đó đâu, biết không? Vì mà người ta đi có 200 mà thầy đi tới 4 triệu rưỡi lần đâu có được. Thầy cũng là một công dân mà sao mà ăn thầy dữ vậy. Chỉ có cái áo không thầy cởi bỏ, thầy để tóc ra. Thì mặc cái đồ tây thì đi rồi, không có tốn tiền nhiều đâu. Thầy thì hễ tới chừng mà thầy muốn đi ở đâu thầy cũng đi được hết à. Mà thầy chưa muốn đi là tại vì công việc của thầy không? Công việc của thầy. Còn thầy ẩn bóng là gì? Thầy tránh cái duyên đặng thôi. Để mà có nhiều thời giờ mình lo làm công việc để rồi. À, lẽ đương nhiên là bây giờ thầy đang soạn thảo, thầy đang lo cái ít bữa thầy chừng 3-4 bữa thầy gửi cho mấy con cái tập mà 10 giới đức thánh sa di đó. Bắt đầu bây giờ có bộ giới đức thánh ra đời rồi đó. Mà mới có 10 giới thôi đó, để mấy con học 10 giới đức thánh, mỗi giới đức thánh nó ly dục ly ác pháp, nó hướng dẫn cho mình cách thức tu tập rằng hẳn ngoài mà giới luật của Phật. Đức thánh đó. Người nào mà phạm giới là mất cái thánh hạnh rồi đó, chứ không phải không. Mình là toàn là tu tập, đây là toàn là sống tu tập để mà làm thánh không đó, chứ đâu không phải là thứ thường đâu. Thứ dữ không? Thứ thánh không chứ.
Mình đã tập được rồi, mình đâu có làm, mình bỏ nó
đâu có đi được rồi, đâu có bỏ đâu. Không bao giờ mình sống quá là hạnh phúc quá, giải thoát được ai mà phá nó được đâu. Cho nên cái giới đức thánh là sống kìm với cái con người đó. Cho nên con biết như Tệ Trung Trượng Sĩ nè, mà ăn thịt uống rượu là bị thầy đã nêu vô, thầy ông đã cho cái giới nó đập ổng tan nát ổng, đâu có nói ổng được thánh tăng đâu. Rồi Tế Công Hòa Thượng nè, Tế Công Tế Điên Hòa Thượng đó, mà ở bên Trung Hoa với Phật sống của Kim Sơn bị thầy đập xuống hết, với Phần Dương, thiền sư Phần Dương đó, làm bữa cổ mà cúng dỗ ông, cúng cha mẹ của mình mà cúng bằng thịt cá đó, thì lôi ra thầy đập hết mấy ông thiền sư này, đừng có nói chuyện mà tự tại vô ngại được đâu. Mấy ông thánh hạnh mấy ông chỗ nào, giới luật của thầy mà đi tới đâu là nó sạc hết tới đó.
Ở bên đại thừa có những khi người ta thấy vậy, cái mấy người có nhiều quen con cũng tu, nói giờ tự tại đi, cũng sao ăn chay cũng như ăn mặn, đâu có gì miễn cái mình như thế viên tăng
mình đừng chấp
á. Thánh dạ, thầy còn chấp.
Rồi cái thánh hạnh của người ta là cái thánh hạnh, là cái sự giải thoát của người ta mà. Các con biết rằng khi mà người ta tu rồi bao giờ mà người ta phạm giới được, nghiêm chỉnh lắm nha. Ông Phật 80 tuổi chưa bao giờ mà ăn 3 bữa. 80 tuổi bệnh đau mà nhất định ông Anan đi xin cháo về đó, ông Phật nhất định là không ăn, là không ăn đúng giờ, là cái thánh hạnh của người ta mà ly dục rồi nó đâu có còn tham ăn nữa. Cho nên vì vậy mấy con thấy thầy đưa cái bộ giới đức thánh ra thì nó rất đụng chạm, nhưng mà điều kiện nó rất lợi ích cho những người tu, chúng ta biết cách mà giữa chúng ta thực hiện cho đời sống chúng ta cho đúng cách. Mà nó chỉ mới có 10 cái đức thánh thôi, chứ còn nếu mà 100 mấy chục cái giới kia mà thầy đưa ra nữa là coi như chớ giới hết. Cho nên đối với Hòa Thượng Thanh Từ còn là hoàn toàn cái bộ giới đức thánh này thầy chưa, mà thầy chỉ cho mấy con đọc mới có 10 cái giới đức thánh thôi mà mấy ông Hòa Thượng này tiêu muốn tiêu hết. Người ta đã thấy là không có còn cái chỗ nào. Mà nếu mà đưa vô xin phép nhà nước này cho nữa thì kể như là đại thừa là tiêu rồi. Nhà nước mà cho phép cái bộ giới đức thánh, 10 giới đức thánh sa di, nó 160 trang giấy không?
160 trang giấy.
Lẽ đương nhiên là họ, thầy không có nói động chạm, nhưng mà thầy chỉ nói những tu sĩ mà tu phạm giới phá giới thì không phải là đệ tử của Phật. Thầy chỉ nói vậy thôi, chứ thầy không có nói là đại thừa tiểu thừa hay là không có nói gì.
Đức Phật cũng có nói vậy.
Cũng nói vậy đó thôi. Mà cái người phạm giới phá giới là ma ba tuần, thầy cũng nói là ma ba tuần thôi. Thì ai mà phạm giới phá giới là ma, còn ai không phạm giới phá giới thì thôi. Chứ thầy không nói đại thừa tiểu thừa, thầy không nói cái ông nào.
Con nói sao thì biết.
Vậy.